Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 7, năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Từ chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một thiếu nữ đẹp, con nhà quyền quý, muốn nhập vào một dòng tu rất khắc khổ. Để thử thách ơn kêu gọi của cô, mẹ bề trên vẽ lên một bức tranh rất đáng sợ về những đòi hỏi khắt khe của tu viện. Nghe xong, cô bé có vẻ lung lay im lặng. Một lúc sau, mẹ bề trên hỏi: Con không nói gì ư? Thưa mẹ, con chỉ có một câu hỏi. Trong nhà dòng này, có nhiều thánh giá không? Ồ, khắp nơi trong nhà dòng này, chỗ nào cũng có thánh giá con ạ. Vậy thì thưa mẹ, con hy vọng sẽ không gặp khó khăn gì nữa. Bởi vì mọi nơi và trong mọi giây phút, con đều có thánh giá bên cạnh con. Con có thể chịu đựng được tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, trong đạo Công giáo, thánh giá tượng trưng cho những đau khổ trong cuộc sống mà mỗi người chúng ta luôn đối diện trên con đường bước theo Chúa Giêsu về quê trời, như thiếu nữ trong câu chuyện trên cảm nghiệm. Đối diện với những thánh giá, người thiếu nữ nhà giàu kia không nản lòng, nhưng quyết tâm bước theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Còn mỗi người chúng ta đón nhận thập giá với thái độ nào? Dửng dưng, từ bỏ theo Chúa, hay quyết tâm bước theo người? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn làm môn đệ với lời sau: ai không vác thập giá mình mà theo thầy, thì không xứng với thầy. Vác thập giá và bước theo Chúa chính là điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa. Người không phải muốn chúng ta tìm kiếm thánh giá để mang, nhưng thánh giá luôn có trong đời sống của con người. Người muốn chúng ta vác thập giá như người đã làm. Người không vác thập giá một mình, nhưng với sự nâng đỡ của Chúa Cha, với sự an ủi của mẹ Maria, các phụ nữ thành Jerusalem, và với sự trợ giúp của ông Simon. Mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải vác thập giá trong cuộc sống này, vì đó là một điều kiện để làm môn đệ của người, và chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của người khác, bởi vì chúng ta không thể nào vác thập giá mà thiếu sự trợ giúp của người khác được. Khi chúng ta đón nhận sự giúp đỡ của người khác, điều đó có nghĩa là chúng ta đón nhận tình yêu, sự nâng đỡ và ủi an của họ. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta luôn có sự liên đới với nhau, dù người đó không thuộc tôn giáo mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì vác thập giá theo người. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận sự trợ giúp của người khác, để vượt qua những khó khăn trong đời, và nhận ra sự liên đới của con người với nhau và với thụ tạo nữa. Amen.
Vác thập giá bước đi theo Ngài, vác thập giá bước lên đỉnh rồi, noi gương Chúa hiến thân vì yêu. Chúa mời gọi con, loan tin mừng cho người mọi nơi, luôn khiêm nhường sống đời bác ái, làm ánh sáng vui men cho đời. Thập giá đời con đây sẽ là y tế mỗi ngày, nguyện phát trên vai theo chân Ngài lên đồi Cam Kê, từ bỏ mọi đam mê, quyết một lòng trở về với Chúa. Nguyện Ngài phù thương con, xin một đời mãi trọn tín trung. Cuộc đời con xin nguyện mãi bước theo chân Ngài, xin nguyện mãi hiến dâng trọn đời vì theo Chúa đến khắp mọi nơi. Suốt cuộc đời con xin kiên trì trung thành theo Chúa, xin thương tình dẫn dìu đưa lối, nguyện xin Chúa giúp con kiên cường. Có đời con đây sẽ là y tế mỗi ngày, nguyện phán trên vai theo chân Ngài lên đồi Cam Kê, từ bỏ mọi đam mê, quyết một lòng trở về với Chúa. Nguyện Ngài dù thương con, chỉ một đời mãi tròn tín trung. Ngài dù thương con, xin một đời mãi trọn tín trung.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Bratislava, Slovak. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak khẳng định chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố đức tin cho giáo hội tại Slovak. Linh mục Martin Kramara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovak, tuyên bố rằng trong cuộc viếng thăm từ ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khích lệ các tín hữu công giáo tại nước này sống đức tin giữa những thách đố trong xã hội hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 7 tháng 7 vừa qua, cha Kramara nói, một trong những thách đố lớn chúng tôi phải đương đầu sau khi chế độ cộng sản tiệp khắc sụp đổ là sự tục hóa. Thời kỳ bất hại trong 40 năm dưới thời cộng sản nay đã xa vời. Hồi đó là một thời điểm rất khó khăn, nhưng đồng thời dân chúng mạnh mẽ cảm thấy cần phải duy trì lòng trung thành với tin mừng và với Đức Thánh Cha, cần phải chiến đấu cho đức tin của mình. Trái lại, nay có tự do và chúng tôi trở nên giàu có hơn, và theo một nghĩa nào đó, thật là khó khăn hơn khi giải thích cho người trẻ tại sao lại phải duy trì căn cội của chúng ta, bảo tồn đức tin, sống theo đức tin và không chạy theo vật chất, không đặt sự tiêu thụ lên hàng ưu tiên. Vì thế, thách đố đầu tiên chúng tôi phải đương đầu là sự tục hóa và trào lưu duy tiêu thụ. Chúng tôi rất cần được khích lệ trong đức tin. Linh mục phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak nói thêm rằng, có một thách đố nữa, đó là trào lưu cá nhân chủ nghĩa, xu hướng quên những người yếu thế. Đáng tiếc là, khi điều kiện kinh tế của mình được cải tiến, thì người ta có xu hướng quên những người yếu thế, những người bị thụt lùi lại đằng sau. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần cảnh giác chúng ta đừng quên những người bị lùi lại đằng sau. Đó cũng là sứ điệp ngài trình bày trong thông điệp Fratelli Tutti. Về những địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, cha Kramara cho biết, dĩ nhiên là ngài dừng lại trước tiên ở thủ đô Bratislava, đây cũng là thủ phủ của miền Tây Slovak. Tiếp đến là thành Košice, thủ phủ miền Đông của nước này. Rồi có Tổng giáo phận Công giáo nghi lễ Đông Phương ở thành phố Prešov là nơi thứ ba Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Sau cùng, ngài sẽ hành hương tại đền Thánh Satin ở miền Tây Slovak, nơi sẽ diễn ra cuộc hành hương toàn quốc vào ngày 15 tháng 9, lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại đó đúng vào cuộc hành hương này. Đối với các tín hữu Công giáo Slovak, đây là cuộc hành hương rất quan trọng và giáo hội tại đây vẫn can đảm thực hiện cả trong thời cộng sản, dù nhà nước độc tài hồi đó hết sức ngăn cản và tìm cách hủy bỏ, nhưng họ không thành công. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Trưa ngày 10 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã trải qua một ngày an bình, các cuộc thử máu thì thỏa đáng, và ngài tiếp tục các biện pháp trị liệu như các bác sĩ quy định. Đức Thánh Cha dần dần làm việc trở lại và tiếp tục đi dạo trong hành lang căn hộ của ngài. Chiều thứ Sáu, mùng 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện riêng và ban tối ngài dùng bữa với những người trợ giúp ngài trong những ngày này. Đức Thánh Cha cảm nghiệm cụ thể lòng tận tụy của các nhân viên y tế giúp đỡ ngài, và ngài đặc biệt nghĩ đến tất cả những người, qua sự chăm sóc và cảm thông, đang dẫn thân trong một tương quan bản thân với các bệnh nhân, đặc biệt là những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất. Tin Manila, Philippines. Đức cha Virgilio David được bầu chọn làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Đức cha Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Romulo Vanes, Tổng Giám mục Davao vừa mãn nhiệm 4 năm. Đức cha David cho đến nay là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Năm nay 62 tuổi, thụ phong linh mục năm 1983 trong Tổng giáo phận San Fernando, vốn là một chuyên gia kinh thánh. Năm 2006, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của cùng giáo phận San Fernando, và 14 năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Caloocan hồi tháng Giêng năm 2016. Trong hội đồng giám mục Philippines, Đức cha David là chủ tịch ủy ban giám mục về tông đồ kinh thánh. Ngài được biết đến nhiều qua sự dấn thân xã hội và bênh vực những người nghèo và những người rốt cùng. Hội đồng giám mục Philippines nhóm khóa họp lần thứ 122 trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 7 vừa qua, để bầu lại ban chấp hành mới. Các giám mục đã bầu chọn Đức cha Milo Hubert, 58 tuổi, giám mục giáo phận Bà Xích, làm tân phó chủ tịch hội đồng giám mục. Trong hai ngày họp, các giám mục Philippines đã thảo luận về việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023 tại Vatican về đề tài tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia cầu nguyện cho các thiền nhân chết ở địa Trung Hải. Chúa Nhật 11 tháng 7 năm 2021 là ngày Hội đồng giám mục Italia mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các thiền nhân bị chết trong địa Trung Hải trên đường vượt biên, cũng như cho những người di dân chết trên đường bộ khi tìm cách vào Âu Châu. Ngày 11 tháng 7 cũng là lễ kính Thánh Biển Đức bổn mạng của Âu Châu. Trong thông cáo gửi đến các giáo xứ, Hội đồng giám mục Italia mời gọi thêm một ý nguyện đặc biệt như vừa nói ở trên đây cho những người di dân, đồng thời cầu xin Chúa đánh động các lương tâm để họ nhìn hiện tượng di dân một cách sáng suốt. Theo Tổ chức Thế giới về Di dân, trong 5 tháng đầu năm 2021, có 632 thuyền nhân chết trên địa Trung Hải, tức là tăng thêm 200 người so với năm ngoái. Trong số đó, có 173 người chết đuối được chứng thực và 459 người mất tích. Như thế, bình quân mỗi ngày có 4 thuyền nhân chết trong địa Trung Hải. Thêm vào đó, còn phải kể đến những người chết trên các đường biển khác, như con đường dẫn đến quần đảo Canary, ngoài khơi bờ biển Maroc và Mauritania, với số thuyền nhân tăng vọt trong năm ngoái, không kể bao nhiêu người di dân chết dọc theo sa mạc Sahara, tại Libya hoặc tại bán đảo Balkan. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Italia nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco nói trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua rằng Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất Âu Châu, và Ngài kêu gọi hãy mở rộng lòng cho những người tị nạn, xin các cộng đoàn giáo hội đừng quên những người đã mất mạng trong khi tìm đến các bờ biển Ý và Âu Châu. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực cho biết Đức Thánh Cha khó lòng có thể thăm Bắc Hàn. Đức Tổng giám mục Lazaro Du Hưng Thực, tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nói rằng khó lòng có thể có cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bắc Triều Tiên. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Kiểm giáo đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, ông Phát Trí Nguyên cho biết, ông sẽ gặp Đức Tổng giám mục Hizino Kim Hỷ Trung, Tổng giám mục Quang Châu, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc, và Đức Tổng giám mục Anfet Suerep, sứ thần có hãnh tại Hàn Quốc, để thảo luận về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bắc Triều Tiên. Bình luận về tin này, Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực nói, cứ xét về mặt loài người, dường như ít có hy vọng, nhưng vì Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhờ cầu nguyện với Ngài, tôi cố gắng chào đón tất cả những gì có thể hữu ích để cổ võ hòa bình. Ông Phát Trí Nguyên, 79 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc hồi tháng 7 năm ngoái. Trước đó, ông là bí thư của Tổng thống Kim Đại Trọng và giữ một vai trò chủ yếu trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hàn Quốc và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Chánh Nhật tại Bình Nhưỡng hồi năm 2000. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực nhắc lại rằng, khi gặp Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican hồi tháng 10 năm 2018, Tổng thống Văn Tại Dần, tức là Moon Jae-in, đã chuyển đến Ngài lời Chủ tịch Kim Chánh Ân mời Ngài đến viếng thăm Bắc Triều Tiên. Đức Giáo Hoàng trả lời là Ngài sẵn sàng viếng thăm Bắc Triều Tiên khi được chính quyền Bình Nhưỡng chính thức mời. Đức Tổng giám mục Du kể lại, khi tôi nghe tin về sự sẵn sàng của Đức Thánh Cha, tôi thật sự cảm động. Từ đó, tôi liên tục cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Ngài tại Bắc Triều Tiên có thể diễn ra. Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói thêm rằng, cuộc xung đột tại bán đảo Triều Tiên là một trong những đau khổ lớn nhất của nhân loại ngày nay. Cũng nên ghi nhận rằng, vùng phi quân sự ở giữa Nam và Bắc Triều Tiên cũng là vùng quân sự hóa nhiều nhất trên thế giới. Trong bối cảnh đó, một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bắc Triều Tiên có thể là một khúc quanh giúp người dân tại bán đảo Triều Tiên đối thoại và cảm thông với nhau hơn, bắt đầu những điều nhỏ và kết thúc với những điều lớn, và có thể đạt tới sự thống nhất hai miền Nam Bắc. Nói một cách cụ thể, sự trung gian của Đức Thánh Cha có thể là cơ hội thuận tiện để chấm dứt xung đột, vốn là kết quả sự nghi kỵ nhau giữa hai miền Nam Bắc đã kéo dài quá nhiều thập niên. Tôi cầu nguyện và cố gắng làm tất cả những gì có thể, với hy vọng ít nhất có một tia sáng hy vọng mở ra cho sự cảm thông nhau, vượt thắng tình trạng căng thẳng và đối nghịch hiện nay. Tin Washington, Hoa Kỳ. Công giáo Hoa Kỳ rút 3,56 triệu Mỹ Kim cho Đông Âu. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã dành 3.560.000 Mỹ Kim để tài trợ 208 dự án tại các giáo phận ở 23 nước Đông và Trung Âu. Các dự án này đã được Tiểu ban Giám mục Mỹ về trợ giúp giáo hội Đông và Trung Âu cứu xét và thông qua hồi tháng 6 vừa qua. Ngân khoản trợ giúp là kết quả của các cuộc lạc quyên toàn quốc với mục đích vừa nói. Đức cha Jeffrey Montfortin, giám mục giáo phận Steubenville, chủ tịch tiểu ban giám mục Mỹ về Đông và Trung Âu nói rằng, các tín hữu công giáo tại vùng này đã gìn giữ đức tin sinh động trong thời kỳ đen tối nhất, nguy hiểm cho bản thân và thông truyền đức tin nhiệt thành cho con cái của họ. Các tín hữu công giáo Mỹ đã đóng góp trong cuộc lạc quyên này, đang giúp đỡ các anh chị em đồng đạo và trợ giúp một thế hệ mới ở Đông Âu tăng trưởng về tinh thần trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Nhờ những giúp đỡ này, các giáo xứ được canh tân và thừa các vụ xã hội được tiến hành, các mối liên hệ yêu thương được thiết lập giữa các tín hữu công giáo với chúng ta. Trong số các dự án được giáo hội công giáo Mỹ tài trợ, có những chương trình năng động hóa đời sống giáo xứ tại Cộng hòa Czech, bằng cách hỗ trợ giáo sĩ và các huynh trưởng giáo dân đáp ứng nhiều hơn các nhu cầu tinh thần trong cộng đoàn của họ. Một dự án khác tài trợ một nhà thờ chính tòa và trung tâm mục vụ ở Bishkek, thủ đô nước Kyrgyzstan. Một số dự án khác nhắm phát triển các thừa tác vụ bênh vực sự sống tại năm nước Albany, Georgia, Romania, Slovak và Slovenia. Tin Roma. Cộng đồng thánh Egidio giúp vaccine. Cộng đồng thánh Egidio ở Roma mở một trung tâm chích ngừa vaccine chống COVID-19 cho những người không đủ điều kiện để được chích ngừa theo hệ thống y tế của nhà nước Italia. Trong số này có những người vô gia cư, người di dân không có giấy cư trú và cả những người già đơn độc hoặc những người nghi ngờ việc chích ngừa. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, ông Marco Imbacchiazzo, chủ tịch cộng đồng thánh Egidio, một tổ chức bác ái công giáo do giáo dân sáng lập và điều khiển từ 53 năm nay ở Roma, đã khai mạc trung tâm chích ngừa và nhấn mạnh rằng quyền được sức khỏe là phải đặc biệt quan tâm đến những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Công tác và việc thiết lập và điều hành trung tâm chích ngừa vaccine chống COVID-19 của cộng đồng thánh Egidio cũng có Hội Chữ Thập Đỏ Italia và nhà chức trách y tế của miền Lazio. Cả Trung tướng Francesco Paolo Fricchiolo, đặc ủy của chính phủ Italia về công tác chống đại dịch, cũng hiện diện trong buổi khai mạc trung tâm. Từ tháng 3 năm nay, tướng Fricchiolo đặt trách việc phân phối vaccine cho tất cả các miền ở Italia, với chỉ tiêu mỗi ngày chích ngừa cho nửa triệu người. Trung tâm chích ngừa mới tòa lạc trong khu vực trước kia là một nhà thương ở khu vực Roma Trastevere, cho đến nay thường được cộng đồng thánh Egidio sử dụng làm nơi huấn luyện và sinh hoạt xã hội. Trong thời gian trước đây, cộng đồng này cũng đã tổ chức các cuộc chích ngừa cho những người vô gia cư ở Roma, cộng tác với sở từ thiện của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Konrad Krajewski phụ trách.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bàn về tác động của hội thánh trong phụng vụ. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát khái niệm về cộng đoàn phụng vụ và những hình dạng cộng đoàn. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ, sau đó tìm hiểu tương quan giữa thánh lễ với cộng đoàn. Những phận vụ trong cộng đoàn phụng vụ. Mặc dù tất cả các tín hữu đều bình đẳng với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia phụng vụ, bởi vì tất cả đều thông dự vào chức tư tế của Chúa Kitô. Nhưng giữa lòng cộng đoàn, một số người đã được kêu gọi để chủ tọa các buổi cử hành trong cương vị của Đức Kitô, in persona Christi. Chúng ta đừng vội nghĩ rằng cộng đoàn chỉ gồm hai thành phần, một bên là vị chủ sự, bên kia là các tín hữu khác. Không, đó chỉ là một cái nhìn giản lược, không đúng với sự thật. Tuy rằng tất cả các phần tử trong cộng đoàn đều bình đẳng và hợp nhất với nhau, nhưng không phải tất cả đều cùng làm một công việc như nhau, bởi vì có nhiều phận vụ khác nhau, có thể gom vào hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm những người đã lãnh chức thánh, nhóm thứ hai gồm các tác vụ khác. Một, những tác vụ do chức thánh. Các chức vụ được lãnh nhận do chức thánh là giám mục, linh mục và phó tế. Thiết tưởng không cần dài dòng về giám mục và linh mục, bởi vì ai ai cũng biết rồi. Vì thế, chúng tôi chỉ nói thêm về phó tế. Giám mục. Giám mục lãnh chức tư tế sung mãn, tiếp nối sứ vụ các thánh tông đồ để rao giảng tin mừng, phân phát mầu nhiệm thánh và điều khiển hội thánh địa phương. Giáo luật dành nhiều đoạn để nói đến vai trò lãnh đạo của các giám mục, chẳng hạn như điều 835-1, 838-4. Trong các buổi cử hành thánh lễ, giám mục luôn giữ vai trò chủ sự. Nếu ngài chỉ tham dự chứ không chủ tế, thì ngài vẫn chủ sự phụng vụ lời Chúa và ban phép lành cuối lễ. Linh mục. Tiếng Pháp và tiếng Anh dùng một từ ngữ Prieta và Priest để chuyển dịch hai từ ngữ trong tiếng Latin Presbyter và Sacerdos. Danh từ Presbyter nghĩa là linh mục, ám chỉ một đẳng cấp phẩm trật ở dưới giám mục Episcopus. Còn danh từ Sacerdos nghĩa là tư tế, ám chỉ một chức vụ chung cho cả giám mục và linh mục. Trong các thế kỷ đầu tiên, sacerdos chỉ dùng cho các giám mục, nhưng về sau cũng được nới rộng cho các linh mục. Tuy đôi khi cũng thêm một thuật từ, sacerdos secundi ordinis, tư tế cấp 2. Vì là tư tế, các linh mục cũng có thẩm quyền chủ sự thánh lễ nhân danh Đức Kitô Thượng Tế để chủ tọa cộng đoàn và dâng hy tế. Trong số rất nhiều điều cần quan tâm lúc cử hành, thiết tưởng không thể bỏ qua nguyên tắc phân công hay hỗ trợ. Vị chủ tọa không nên làm những gì thuộc phận vụ của người khác, chẳng hạn như đọc các bài sách thánh, và không được nhường cho người khác điều mà mình buộc phải làm. Trong số những kinh dành riêng cho vị chủ tế, cần phải kể đến các lời nguyện chủ tọa. Lời nguyện mở đầu, lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện tạ lễ và kinh nguyện tạ ơn. Phó tế. Trong tiếng Việt, phó tế gợi lên ý tưởng của một người làm phụ tá cho chánh tế. Thực ra, trong tiếng Latin, diaconus có gốc Hy Lạp là diakonos, chỉ có nghĩa là người phục vụ. Vào những thế kỷ đầu tiên, chức vụ này không gắn liền với bàn thờ, cho bằng với các công tác phục vụ người nghèo. Tuy nhiên, trong các buổi cử hành thánh lễ, diakonus cũng được ủy thác việc công bố bài tin mừng, đôi khi cũng giảng, phụ giúp vị tư tế, đặc biệt trong việc trao máu Thánh Chúa. Quy chế tổng quát sách lễ Roma đã dành các số từ 171 đến 186 để mô tả chi tiết những công tác của phó tế trong thánh lễ. 2. Những tác vụ khác. Cho đến tự sắc Ministeria Quaedam của Đức Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1972, các chức sắc được phân làm ba chức lớn: linh mục, phó tế, tùy phó tế, và bốn chức nhỏ: giúp lễ, trừ tà, đọc sách, giữ cửa. Trong buổi cử hành thánh lễ trọng thể, vai trò của tùy phó tế là đọc bài thánh thư, còn vai trò của giúp lễ thì đã quá rõ. Văn kiện vừa nói của Đức Phaolô Đệ Lục đã bỏ chức tùy phó tế và bốn chức nhỏ, và chỉ duy trì hai tác vụ là giúp lễ, acolytus, và đọc sách, lector. Tác vụ giúp lễ nhằm giúp tư tế và phó tế ở bàn thờ, chuẩn bị bánh và rượu, và có thể trao mình Thánh Chúa. Tác vụ đọc sách là đọc các bài sách thánh, trừ bài tin mừng, và dâng những ý chỉ lời nguyện giáo dân. Trên nguyên tắc, hai tác vụ này được trao qua một nghi thức thiết định, institutio, dựa theo quy định của giáo luật, điều 230 triệt 1. Cũng nên biết là, ngày 11 tháng 1 năm 2021 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc Spiritus Domini, thần chí của Chúa. Trong đó, Ngài thay đổi điều 230 triệt 1. Cho phép phụ nữ được lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Đức Thánh Cha xác định đây là những thừa tác vụ giáo dân mọi Kitô hữu đều được lãnh nhận nhờ bí tích rửa tội. Trước đó, chỉ các giáo dân nam giới có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh tác vụ đọc sách và giúp lễ qua một nghi lễ phụng vụ đã quy định. Thì với thay đổi này, Đức Thánh Cha quy định rằng các giáo dân có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh nhận một cách bền vững qua nghi lễ phụng vụ đã được thiết định các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Nghĩa là các nữ giáo dân cũng có thể lãnh các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Nhưng trên thực tế, nhiều tín hữu nam nữ thi hành hai tác vụ ấy mặc dù không được thiết định. Một cách cụ thể, chúng ta thấy nhiều tín hữu được cử để đọc các bài sách thánh hoặc để sướng các ý chỉ lời nguyện giáo dân. Cách riêng liên quan đến tác vụ giúp lễ là việc trao mình Thánh Chúa hoặc trong thánh lễ hoặc ngoài thánh lễ cho các bệnh nhân. Việc thi hành các công tác vừa nói được mô tả trong quy chế tổng quát sách lễ Roma ở các số 187 đến 198. Ngoài ra, ở các số 100 đến 107, văn kiện còn nêu lên vài tác vụ khác, tùy theo phong tục của mỗi địa phương. Chẳng hạn như trưởng nghi, ca trưởng và các ca viên, người đánh đàn, người sướng vịnh, người chú giải các bài đọc, người dọn lễ, những người giúp lễ, người dọn phòng thánh, người trang trí nhà thờ, người tiếp tân, vân vân. Mặt khác, kể cả những người không được trao một phận vụ đặc biệt, cũng có thể góp phần tích cực bằng nhiều cách để cho việc cử hành diễn ra tốt đẹp. Chẳng hạn qua các cử chỉ thân thiện với những người đứng bên cạnh, hoặc việc hợp lời kinh tiếng hát với toàn thể cộng đoàn. Dù sao, các phận vụ nói trên đây chỉ nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc tham gia sâu xa hơn nữa. Đó là ý thức được mục tiêu của việc cử hành, chúc tụng, thờ lạy, dâng hiến, khẩn nài Thiên Chúa, và rồi hòa đồng tư tưởng và tâm tình của mình với Đức Kitô Thượng Tế và Tế Phẩm. Việc hiệp lễ hay rước lễ cũng nhằm ý hướng đó. Thánh lễ và cộng đoàn. Như đã nói, cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của hội thánh. Vì thế, thánh lễ thường được cử hành với sự hiện diện của cộng đoàn tín hữu, để biểu lộ hành động của hội thánh cử hành mầu nhiệm vượt qua. Đàng khác, cộng đoàn có nhiều cấp độ khác nhau, từ thánh lễ cử hành bởi giám mục và quy tụ đủ mọi thành phần của dân Chúa, cho đến thánh lễ chỉ có một hai tín hữu, và thậm chí không có người tín hữu nào tham dự. Dù sao, chúng ta nên ghi nhận vài thuật ngữ liên quan tới tương quan giữa thánh lễ với cộng đoàn. Đó là thánh lễ không cộng đoàn, thánh lễ của cộng đoàn không thánh lễ. 1. Thánh lễ không cộng đoàn không thánh lễ. Trước đây, nếu linh mục chỉ cử hành thánh lễ một mình, thì người ta gọi đó là thánh lễ tư. Thuật ngữ này không được chỉnh cho lắm, bởi vì thánh lễ tự bản chất là công, nghĩa là một hành động chính thức của hội thánh. Do đó, từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta không còn gọi là thánh lễ công, thánh lễ tư nữa, nhưng là thánh lễ với dân chúng và thánh lễ với một người giúp lễ. Trong đó có thể xảy ra trường hợp không có người giúp lễ hoặc không có một tín hữu nào hết. Việc phân chia các phận vụ sẽ tùy cơ ứng biến. Mặt khác, ngày nay tình trạng linh mục cử hành thánh lễ không có sự tham dự của cộng đoàn tương đối là hiếm so với tình trạng của những cộng đoàn không có thánh lễ xảy ra tại nhiều nơi. Vào năm 1988, Bộ Phụng Tự đã soạn một bản hướng dẫn để tổ chức những buổi cầu nguyện ngày Chúa Nhật dành cho họ dưới hình thức một buổi cử hành lời Chúa và kết thúc với việc rước lễ. 2. Cộng đoàn cử hành thánh lễ và thánh lễ của cộng đoàn. Trong tiếng Việt, cùng một danh từ cộng đoàn được dùng để dịch hai hạng từ khác nhau, congregatio và communitas, tiếng Latin. Chúng ta đã giải thích ý nghĩa của cộng đoàn phụng vụ, tức là cộng đoàn cử hành thánh lễ, gồm nhiều cấp bậc. Trong số đó có cộng đoàn tu sĩ. Đặc trưng của những cộng đoàn này là các thành viên có đời sống chung với nhau. Ngay từ lâu, các đan viện và tu viện đã quy định việc cử hành và tham dự thánh lễ của cộng đoàn, quen gọi là lễ tu viện, Missa Conventualis, Missa Communitatis, được coi như là trung tâm của đời sống cộng đoàn. Điều này cũng được áp dụng cho các cộng đoàn giáo sĩ sống chung, quen gọi là các kinh sĩ. Các phần tử của cộng đoàn được khuyến khích tham dự thánh lễ của cộng đoàn, chiếu theo hiến pháp hoặc nội quy, và nên cử hành cách long trọng. Đặc biệt, các linh mục được khuyến khích đồng tế nếu không mắc ngăn trở. Điều này đưa chúng ta đến một đề tài khác, thánh lễ đồng tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Công bằng xã hội với phần Từ công bằng tới bác ái. Trên nguyên tắc, các đòi hỏi của công bằng bó buộc mọi người phải thi hành. Một xã hội phát triển và ổn định phải có luật lệ rõ ràng, phải tôn trọng nguyên tắc công bằng và phải có những biện pháp hữu hiệu chống lại mọi hình thức bất công. Nhưng với tư cách nhân đức, công bằng đích thực không dừng lại nơi việc thi hành những gì luật đòi buộc, mà còn đi xa hơn, vươn tới chiều kích liên đới và yêu thương. Thật vậy, công bằng là một yếu tố căn bản của cơ cấu một xã hội pháp định, nhưng chẳng ai có thể chỉ sống và phát triển viên mãn với công bằng mà thôi. Khi quan tâm đến các yêu sách đúng đắn và nhu cầu căn bản của người khác, chúng ta sẽ cố gắng không những trả lại cho họ quyền lợi của họ, mà còn cống hiến cho họ những gì thiết yếu để sinh tồn và phát triển con người toàn diện. Chính ở nơi đây, chúng ta gặp thấy đề nghị độc đáo của giáo huấn xã hội Công giáo. 1. Công bằng, điều kiện thiết yếu. Thông điệp tân sự được ban hành vào cuối thế kỷ thứ 19, ở giai đoạn mà bất công và bóc lột vẫn lan tràn tại Tây Phương. Lần đầu tiên trong lịch sử, một văn kiện chính thức của giáo hội đối diện với thảm trạng bóc lột này và chính thức đề nghị giải quyết vấn đề công bằng xã hội. Đức Giáo Hoàng đã vận dụng quan niệm công bằng của Thánh Thomas Aquino và các tác giả cổ đại để phê phán tình trạng bất công xã hội đương thời và đưa ra một số giải pháp công bằng và nhân ái hơn. Thông điệp lưu ý toàn thế giới về thảm cảnh của giai cấp công nhân, đặc biệt của các trẻ em. Theo thông điệp, đối diện với cảnh khốn cùng và nghèo đói đang đè nặng một cách quá đáng trên đại đa số giai cấp lao động, phải cấp tốc tìm ra những phương thức giải quyết cần thiết. Đức Leo thứ 13 nghĩ rằng đây phải là một giải pháp đồng bộ có sự tham gia của giáo hội, nhà nước, chủ nhân, công nhân và các hiệp hội độc lập. Giáo hội có thẩm quyền đạo đức để cổ võ công bằng xã hội. Nhà nước có trách vụ bảo vệ người lao động qua những đạo luật và bênh vực quyền tự trị của các nghiệp đoàn. Thêm vào đó, các hiệp hội do chủ và thợ thành lập là dụng cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của tất cả các thành phần, đặc biệt là quyền lợi của những con người cô thân, cô thế. Thông điệp cho thấy khả năng biến đổi của tin mừng trên các định chế và các xã hội. Giáo hội không phải chỉ quan tâm đến việc thăng tiến con người về phương diện tâm linh, mà đồng thời cũng luôn ưu tư đến những lợi ích trần thế. Giáo huấn xã hội là lời mời gọi tha thiết thúc đẩy người công giáo hăng say dấn thân trong lĩnh vực xã hội để cổ võ công lý và bảo vệ giới lao động. Bắt nguồn nơi tư tưởng xã hội của Kitô giáo, trong mấy thế kỷ vừa qua, nhiều người đức độ đã thường xuyên tổ chức hội nghị để trao đổi quan điểm, củng cố sức mạnh và quyết định chương trình hành động. Một số người khác lại nỗ lực thành lập các nghiệp đoàn theo từng ngành nghề và vận động để quy tụ thợ thuyền. Họ đóng góp ý kiến cũng như tài chính cho các công nhân nhằm tạo việc làm xứng đáng và hiệu quả. Về phần mình, các giám mục khích lệ những nỗ lực này và đứng ra bảo trợ. Nhờ uy tín và sự hỗ trợ của các vị, rất nhiều linh mục lòng và chiều tận tâm đảm nhận vai trò linh hướng trong các nghiệp đoàn. Cuối cùng, cũng không thiếu những người công giáo có tài sản đã tự nguyện đồng hành với giới công nhân, không ngần ngại bỏ tiền bạc để thành lập và phổ biến các hội đoàn, giúp giới thợ thuyền sống thoải mái hơn, cũng như bảo đảm cho họ lúc về hưu có cuộc sống khả quan hơn. Ước gì nhà nước luôn bảo vệ các tổ chức hợp pháp này và không nhúng tay vào việc quản trị nội bộ, cũng như không động đến động lực từng mang lại sức sống cho chúng. 40 năm sau, trong thông điệp 40 năm, Đức Pio thứ 11 cho biết, nhờ thông điệp tân sự, một bộ môn xã hội học công giáo đã hình thành. Thông điệp 40 năm tiếp tục đối diện với những vấn đề gai góc của thời đại, tình trạng tập trung kinh tế, nạn thất nghiệp, sự can thiệp của nhà nước, vai trò của nghiệp đoàn, chiều kích cá nhân và xã hội của quyền tư hữu, những ảo tưởng nơi chủ trương đấu tranh giai cấp và những lạm dụng của chế độ truyền chế. Đối với vấn đề tư hữu, sau khi lập lại nguyên tắc cổ điển của giáo hội, Đức Pio thứ 11 tuyên bố, giáo hội không cấm những người sản xuất ra của cải được gia tăng tài sản của mình một cách hợp pháp. Trái lại, thật là hợp lý khi người phục vụ và làm giàu cho cộng đồng cũng trở nên giàu hơn tùy theo vị trí của mình, miễn là việc thủ đắc tài sản này tôn trọng luật Thiên Chúa và không phương hại đến quyền lợi của người khác. và khi sử dụng của cải, họ tuân theo đức tin và lý trí ngay thẳng. Nếu mọi người luôn tuân giữ các nguyên tắc trên, thì sẽ sớm tái lập sự quân bình và công bằng về phân phối trong sản xuất và chiếm hữu của cải, cũng như trong việc sử dụng của cải mà hiện tại đang rất vô trật tự. Đối diện với thực trạng kinh tế, xã hội của thế giới ở thập niên 60 của thế kỷ thứ 20, Đức Đoàn thứ 23 nêu lên khía cạnh mới của vấn đề công bằng. Tiến trình lịch sử của thời hiện đại cho thấy mỗi ngày một rõ nét hơn, nguyên tắc công bằng và công lý không những phải điều chỉnh mối tương quan giữa công nhân và chủ nhân, mà còn điều phối các lĩnh vực kinh tế khác nhau, các vùng khác biệt và nguồn lợi trong từng quốc gia và, trên mức độ toàn cầu, giữa các quốc gia có mức độ khác biệt về phát triển kinh tế, xã hội. Hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới hôm nay nhận diện hiện trạng chênh lệch sâu thẳm về kinh tế giữa các nước trên thế giới và giữa các vùng khác nhau trong cùng một nước. Công đồng đề nghị giải pháp cấp tốc tìm cách loại trừ thảm cảnh chênh lệch khổng lồ về kinh tế, xã hội. Công đồng ghi rõ, để thỏa mãn những đòi hỏi của công bằng và công lý mà vẫn phải tôn trọng quyền lợi cá nhân và đặc tính của mỗi dân tộc, cần phải nỗ lực bao nhiêu có thể để sớm chấm dứt những chênh lệch kinh tế khủng khiếp hiện nay. Công lý và công bằng đều đòi hỏi phải điều chỉnh tính năng động, vốn cần thiết cho một nền kinh tế đang phát triển, để đời sống cá nhân cũng như gia đình không bị xáo trộn và bấp bênh. Đối với những công nhân đến từ một quốc gia hay từ một miền khác, những người góp phần vào việc phát triển kinh tế một nước hay một miền, thì phải cố gắng tránh mọi phân biệt đối xử về lương bổng và việc làm. Hơn nữa, mọi người, nhất là chính quyền, phải coi họ như những nhân vị, chứ không phải chỉ là những công cụ sản xuất. Phải giúp đỡ để họ có thể đưa gia đình đến và có thể kiếm được một nơi nương thân đàng hoàng. Cũng phải cho phép họ dễ dàng hòa nhập đời sống xã hội của quốc gia hay miền đất đang đón tiếp họ. Tuy nhiên, nếu có thể, nên tạo công ăn việc làm cho họ ngay tại nguyên quán. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã chọn công bằng trên thế giới làm đề tài nghị sự. Các nghị phụ chính thức tuyên bố giáo hội đã lãnh nhận từ Đức Kitô sứ vụ rao giảng tin mừng, trong đó bao hàm lời mời gọi con người hoán cải từ tình trạng tội lỗi để đạt tới tình yêu Thiên Chúa, tình huynh đệ phổ quát và việc thực hiện công bằng trên thế giới. Đó là lý do làm cho giáo hội có quyền và hơn thế nữa có nghĩa vụ cổ võ công bằng trong lĩnh vực xã hội, ở bình diện quốc gia lẫn quốc tế, cũng như tố cáo tình trạng bất công khi quyền lợi căn bản của con người đòi hỏi. Giáo hội không phải là người có trách nhiệm duy nhất về công bằng trên thế giới, tuy nhiên, giáo hội có trách nhiệm riêng và đặc biệt, trình bày với nhân loại những yêu sách về tình yêu và công lý được chứa đựng trong sứ điệp tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi, đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Nên cho tôi say trong tình mến Giêsu, đấng tôi xây mộng luôn mến yêu hy vọng được sống trên đây.
Tử Lộ là một người học trò ham học hỏi. Một lần nọ, Tử Lộ gặp Đức Khổng và nói, thưa thầy, xin thầy giải thích cho con biết, tại sao cái bình này, nếu đổ ít nước thì bị nghiêng, đổ một nửa thì đứng vững, đổ đầy lại lăn cành ra, điều này có ý nghĩa gì? Khổng Tử giải thích, cái bình này giống như đạo lý của con người, người thông minh cần phải nhìn thấy những điểm hạn chế của mình, người có công cao lộc hậu cần phải biết khiêm tốn nhún nhường, người dũng cảm đôi lúc cũng cần sự dịu dàng tinh tế, người giàu có thịnh vượng phải chú ý cần kiệm, người ta phải giữ sự trung dung, không thiên lệch bên nào. Đó chính là đạo lý vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, người ta hay đánh giá sự việc theo cái nhìn chủ quan, vì bị điều khiển bởi tình cảm, nên dẫn đến sự thiên lệch. Vì vậy, muốn giữ đức trung dung, cần phải có cái nhìn khách quan, biết làm chủ cảm xúc để giữ được sự cân bằng, không thái quá cũng không bất cập. Trung dung giúp người ta nhìn nhận hiện trạng thực của sự việc, mà có cách giải quyết đúng đắn. Để đạt đến sự trung dung, chúng ta phải nhận biết chính mình với những ưu khuyết điểm. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần phải giữ sự trung dung, để không bị nghiêng theo sự thế gian. Khi xưa, dân Do Thái am hiểu kinh thánh, nhưng lại không nhận biết chính mình mà chạy theo thờ cúng thần ngoại, phản bội lại lời giao ước với Chúa. Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ đến giáo huấn, chỉnh đốn lối sống sai lầm và mời gọi đoàn dân sám hối trở về. Đối với Chúa, sự hiểu biết thôi thì chưa đủ, còn phải có sự lắng nghe và phân định. Từ những nhận thức lệch lạc, từ sự tự mãn dân tộc, Chúa Giêsu đưa dân chúng đi vào mối tương quan thân mật với Chúa, người từng bước khơi mở cho dân biết về điều cốt yếu của đời sống, đó là thực thi điều luật yêu thương như Chúa đã dạy. Chúa Giêsu chính là hiện thân của chân lý, người là lời mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa Cha. Khi quy chiếu đời mình về Đức Giêsu, chúng ta sẽ đạt đến sự thật toàn vẹn. Chúa Giêsu có lần cảnh tỉnh dân chúng về thái độ sống đạo nghệ luật hình thức, mà thiếu sự chân thành. Đạo Chúa không phải là sự phô diễn khoe khoang công đức, nhưng là mặc lấy tâm tình hiền hậu khiêm nhu. Tinh thần của luật không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở ước muốn từ con tim yêu mến. Mục đích của luật Chúa là đem lại cho con người sự tự do. Người Pha-ri-sêu coi lề luật như những điều buộc phải tuân giữ, mà chưa hướng đến sự trưởng thành và lòng yêu mến. Nếu chỉ giữ luật như một điều phải làm, luật đó trở thành gánh nặng. Tin mừng của Chúa phải là lời truyền trao niềm vui sự sống, giải thoát con người khỏi sự trói buộc tội lỗi và sự chết. Tin mừng chính là tiếng reo vui của người câm nói được, là bước chân nhảy nhót của người què đứng dậy bước đi, của người mù được nhìn thấy ánh sáng, người điếc được nghe và người đau khổ được an ủi đỡ nâng. Cuộc sống có nhiều những giá trị phải chọn lựa, người ta dễ bị lôi kéo nghiêng chiều theo sự xấu, chọn lối sống dễ dãi hưởng thụ, chọn tranh giành để đạt đến sự thành công nhanh chóng, cấp thời, mà không qua khổ luyện tu dưỡng. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc chúng ta về một cơn cám dỗ không dám thay đổi, ngại ngùng dấn thân. Hội thánh của Đức Kitô luôn có nguy cơ xa trước cám dỗ đánh mất lòng nhiệt thành, bởi không còn nghe tiếng Chúa mời gọi, liều mình vì đức tin để cho đi tất cả không đắn đo trước những nguy hiểm, mà quay về tìm kiếm những an toàn giả tạo của thế gian. Chính những người trẻ có thể giúp hội thánh giữ được tinh thần trẻ trung, không rơi vào băng hoại, không dừng lại, không kiêu hãnh, nhưng trở nên nghèo khó và có khả năng làm chứng hơn nữa, gần gũi với những người hèn kém và những người bị bỏ rơi, biết đấu tranh cho công lý và khiêm tốn đón nhận những chất vấn. Lạy Chúa là đấng chân thật và nhân ái, xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa là nguồn thánh thiện và chân lý. Xin giữ đôi mắt đức tin của con luôn sáng suốt, để nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân. Xin giữ tư tưởng con luôn ngay chính, để chỉ làm theo những điều Chúa muốn. Xin giữ con tim con khỏi những xao động thế gian, để lòng trí con được phục chọn về Chúa. Amen.
Thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.